sự hiện hữu của chúng ta là một sự hiện hữu vi diệu. Sự vi hiện hữu vi diệu đó người ta còn gọi là diệu sắc thân. Chúng ta biến cái sắc thân ngữ lẫn này, trước khi mình đã đánh chấp lấy cái sắc thân ngữ lẫn này mang cái phàm phu tri thức, là từ từ đó là chân mới quán triệt rõ cái sức thân ngũ uẩn này đầy dẫy sự bất tỉnh. Từ cái chỗ đánh chấp mê muội tưởng chừng như mê lạc, tưởng chừng như nó có thật thể, nhưng mà khi chúng ta đi tìm rõ cái cội nguồn của nó thì thân năm ánh này, cái ngũ uẩn này đều là bất tỉnh. Từ cái chỗ ta tìm ra là bất tịnh thì chúng ta mới thấy rõ rằng nó là một sự nguyên giá vây mượn. Và từ chỗ bất tịnh đó chúng ta lại không nói như thế gian là sự đánh tích và tự giả, ta cũng không nói như là thánh xem nó là bất tịnh cần phải bỏ, mà chúng ta nói nó là nguyên chất thần. Cái chỗ mà chúng ta muốn nói đó là diệu sắc thân, tức là sắc thân này sự hiện hữu của ta là một sự hiện hữu vi diệu. Chúng ta hiện hữu được tạm xưng là nhất thiết chân sanh hữu chân Bồ Tát. Đó. Cái thân ta là một cái phương thuốc diệu màu để mà chúng ta chữa lành bệnh của tất cả chúng sanh. Đó gọi là ta là dược vương, thân của ta là dược vương. Thân thể này gọi là cái thân thể này là ta là một cái thuốc chúa, tức là một phương thuốc dị mạo, tức là ta dụng tứ trợ đi khắp cõi Phật này đến cõi Phật khác, đi khắp ở cõi ở quốc độ này đến quốc độ khác, để ta để thoát chúng sanh. Mặc là ta biết rõ chúng sanh đó là chúng sanh sanh, tức là chúng sanh chẳng có tự tánh. Nếu mà chúng ta hiện thân, cho nên khi chúng ta học vào cái bộ kinh này gọi là tu kiến như lai, cái bộ kinh này gọi là diệu pháp như lai, trong cái phẩm thứ 23, cái phẩm thứ 23 tức là nói về diệt như, cái phẩm thứ 24 tức là ta nói về dị âm, cảnh thứ âm lần ta nói về quán thứ âm, cảnh thứ âm như sáu ta nói về đó là coi như là Đà La Ni, đúng không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì cái thân năm ánh này nó trở thành là năm ánh vi diệu. Ứng bây giờ trở thành là diệt vương Bồ Tát. Cho nên là cái tư tưởng cao đẹp thì ta biến cái thân này trở thành cao đẹp là một phương thuốc diệu mạo. Cho nên tôi nhắc lại là khi chúng ta bước vào cái phần mà chút lưỡi tức là nhận vào, anh cứ nhận ra, trực nhận ra cái bộ mặt thật của chính anh, nhận ra cái bộ mặt thật mà thân tịnh tinh sáng vô diệu. Sau khi đã nhận ra rồi, cái tư trợ đó gọi là Phật tư kiến, tư trợ đó gọi là tư kiến như lai. Nhưng mà ứng dụng cái tư kiến như lai, thực dụng cái tư kiến như lai thì sẽ đặt thêm năm phẩm nữa là dược vương bổn sự Bồ Tát, rồi thì là diệu âm Bồ Tát, rồi thì là quán thế âm Bồ Tát, rồi Đà La Ni, rồi diệu tăng nguyên. Tức là biến cái thân ngữ này trở thành năm cái các diệu dụng để chúng ta hành pháp. Đó gọi là diệu pháp. Còn mê mê cái chữ dược vương, ai mà mê ra cái phần dược vương, đó là tứ vương hoa Bồ Tát. Cái tư tưởng tinh hoa của ta, cái tư tưởng cao đẹp của ta, đó gọi là tứ vương hoa. Cao đẹp, những điều khi mà chúng ta đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, chúng ta thấy rõ chúng sanh bình đẳng. tất cả các chúng sinh đều là bình đẳng, tâm đá đều quang, gần chứa đầy đủ. Cái tâm thể tâm sáng thanh tịnh của chúng, như vậy thì chúng sinh đó là chúng sinh không, ngã này là ngã không, ngũ uẩn là ngũ uẩn do không. Thì chúng ta vào cái tâm bát nhã này mà chứ, nếu chúng ta hiểu được rằng ngũ uẩn do không, thì có cái phước đức nào để sinh đạt. Tất cả các pháp vây nhĩ cho nó là đều là tánh không, thì vàng bạc châu báu lưu ly cha từ mã não thế giới vân vân, tất cả chúng ta đang vẫn bình đẳng tâm phật để mặt thật cho nó vẫn vắng lặng, vẫn không thể nắm bắt. Do đó chỉ định khi ta ứng dụng cái sách thân của ta là vậy, một nguyên đề đó. Thì chúng ta nói ứng dụng nó thì chúng ta ứng dụng là vượt vương Bồ Tát, nhưng mà vượt vương Bồ Tát dạy sâu trong cõi Ta Bà, dạy đi trong cõi Ta Bà như thế nào, dạy như thế nào. Rồi vượt vương Bồ Tát đang có chịu khó chịu khổ không, chịu khó chịu khổ thay cho ai, thay cho chúng sanh. Chúng sanh nó ít khi nó chịu khó, chúng sanh ít khi nó chịu khổ, chỉ có Bồ Tát mới chịu khó chịu khổ thôi. Chúng sanh nó đang ngồi trong lớp này, nó muốn lấy cái tay nó khè qua một cái thằng bên cạnh. Bồ Tát chịu khổ thay cho nó, bảo nó rụt cái tay lại ngồi yên. Chúng sanh bây giờ mà nó ngồi đây là hình như ở một cái thế buộc. Bồ Tát mới khuyên nó là thôi con à. Thôi con hãy lui đi để ta ghi ánh vàng. Ta đã biết tìm chân lý để cứu độ chúng sinh. Con đừng ngồi đó chơi, con đừng ngồi đó mà nghĩ lung lung lung. Đó là Bồ Tát chịu khổ, thấy chúng sinh làm những việc khổ khó lạc. Bồ Tát nào khổ? Bồ Tát bây giờ đây là ngồi đây là vượt vương Bồ Tát, đang cứu độ cho chúng sinh, là phiên thức nhiệm màu, đang dạo chơi trong cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà tức là chỉ cho vọng tâm viên đạo, chỉ cho cái tâm viên ý mã. Vậy mà ta lại tìm nó được, ta lại bảo nó ngồi đây được, đó là vì ta thương chúng sinh. Nhưng mà thực tế, cái vấn đề mà chúng ta thực đẳng ở đây, thì chúng ta mới thấy rằng là đây gọi là phước tí vô tử, là sanh sanh được. Không có cái phước đức nào để sánh bằng với cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ, là cái phẩm này vượt vô như vậy, tôi gọi là nhất thiết chúng sanh hữu kiến Bồ Tát, nhưng mà muốn đạt thành cái thể của nhất thiết chúng sanh hữu kiến Bồ Tát, đây là nhất thiết sách thân tâm mũi. Muốn biến tượng cái sách thân này mà trở thành sách thân tâm mũi, thì anh phải đốt thân. Đốt thân là sao? Đốt thân tức là phá trừ sự chấp ngã. Nếu còn chấp ngã thì làm sao biến thành thể nhất thiết sách thân tâm mũi? Nhất thiết sách thân tâm mũi là biểu trưng cho pháp thân. Nhất thiết sách thân tâm mũi là biểu trưng cho sự vĩnh hằng của pháp thân. Vô tương. Như vậy thì anh phá trừ sự chấp ngã và sắc thân. Nếu anh phá trừ sự chấp ngã của sắc thân, thì đó chính là nhất thiết chúng sanh hữu kiến Bồ Tát. Ở nơi thể nhất thiết sắc thân tam bộ. Mà nếu mình học có, tức là mình khi mình học có, mình quán chiếu đây thì mình thấy rõ những cái lời ở trong những bộ kinh đại thừa. Chỉ vậy cho chúng ta đó. Như vậy thì bây giờ sách thân này dù có đôi dép của ta, thì xin lỗi đôi dép của ta đi dưới chân đó. Nhưng mà nếu ta thử thịt thì đôi dép kia phải thờ tâm tháp đâu. Cái áo của ta bây giờ đang mặc đó là thường thường ngày ta mặc cái áo cánh áo nhỏ cánh này để mà lao động. Nhưng mà khi ta tịch thì cái áo đó được dạ được nghĩa là coi như được giữ mùi mũi mùi. Cẩn thận và đưa vào trong một cái hộp bằng vàng 49 để ở trong đó lắp minh và để và ngoài làm hộp bằng vàng để chi để thờ cái áo đó. Áo thế chứ đừng nói là lông là mắm là tóc đó. Vì cái thứ đó còn gọi là vi diệu vi diệu. Cho nên chúng ta mới hiểu rõ rằng đây không phải là bình thường. Và sau đây thì cái phần đấy chúng ta sẽ thấy rõ trong cái phần kia. Này phúc bà đề, ý ông nghĩ sao các anh xếp đại như lai khởi nghĩ như thế này, ta sẽ độ chúng sanh. Vì số sao thật không có chúng sanh để như lai được độ. Nếu có chúng sanh độ thì như lai ắt phải có ngã, phải có nhân, phải có chúng sanh, phải có thọ giả. Qua cái phần khác, này phúc bà đề, ý ông nghĩ sao có thể do 32 tướng mà cho đó là như lai chánh. Chúng tôi đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế, do 32 tướng mà con xem đó là Như Lai. Phật bảo này chúng tôi đề, nếu do 32 tướng mà xem đó là Như Lai, thì là chứng minh thánh giới, cũng là Như Lai. Ngài chúng tôi đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn như chỗ con hiểu, qua những chỗ con hiểu ra nghĩa Phật nói không nên cứ vào 32 chứng mà xem đó là Như Lai. Sự lấy đó Thế Tôn có dạy một bài kệ, nếu do sắc thấy ta, nếu do âm thanh mà cầu ta thì ngồi lấy hình ta đạo không thể thấy Như Lai. Cái này đó là việc giữ sắc tướng ngã, giữ âm thanh tàu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng chuyên Như Lai. Thế như là gì 32 tướng có trăm mưa rễ đẹp, đó có phải là Như Lai không? Như Lai là vô số tùy lai và vô số thứ, Như Lai là pháp thân vô tướng, chứ không phải Như Lai là do 32 tướng. Nhưng mà không phải do 32 tướng mà là có Như Lai. Nếu nói rằng không phải do 32 tướng mà có Như Lai, mà chỉ có phát thân mới gọi là Như Lai, chắc chắn là sẽ rơi vào đoạn diệt. Tạ hiệu. Nhưng mà nói rằng do 32 tướng đó, mà 32 tướng đó là Như Lai, chắc chắn là sẽ rơi vào thường diệt. Do vậy cho nên đâu nói là một nữ sức tướng ngã, dưới âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo, bất năng chiến Như Lai. Qua tới cái phần dạy tiếp. Nội cứu bồ đề, nguyên khởi nghĩ như thế này, Như Lai chẳng do các tướng tụ tức được vô thượng cho nên nhất. Cứu bồ đề, cho khởi nghĩ như vậy, Như Lai không do tướng tụ tức mà được vô thượng cho nên nhất. Ngồi tới bồ đề, nếu ông khởi nghĩ như thế này, người phát tâm vô thượng cái năng giác, nói các pháp là đoạn diệt. Chứ khởi nghĩ như vậy, vì có sao? Người phát tâm vô thượng cái năng giác, đối với pháp không nói các tướng đoạn diệt. Như vậy ở đây nói là, nếu ông khởi nghĩ rằng, Như Lai mà chẳng do các tướng cụ tích mà được vô thượng cái năng giác, thì ngồi tới bồ đề, chứ khởi nghĩ như thế. Như vậy thì tôi đã khởi đầu là sắc thân của những người ngồi đây là vi diệu sắc thân. Như vậy thì sắc thân của những người ngồi đây mỗi vị đều có đủ 32 tướng sắc, đều có đủ 80 vẻ đẹp. Như vậy quý vị ngồi đây mỗi vị có phải là Phật không? Nhớ nói rằng Khâm Gia 32 chúng có cấm 10 cái đẹp này, mà gọi là thầy, gọi là đại đức, gọi là thượng trả, gọi là Phật, thì cái gì gọi là Phật? Và nhớ rằng gọi là các vị vào đây có đầy đủ tướng, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý như vậy, là những tướng ở đây đều là những vị Phật. Điều đó có phải không? Mà nếu nó không phải như vậy thì có phải hay không? Thí dụ tôi là thiện tư, thiện tư có phải là Như Lai hay không? Và nếu nói thiện tư không phải là Như Lai thì gì sao? Thì Như Lai là ai? Là như thế nào? Đó. Cái chỗ đó là chúng ta mà thường thường hay vấp phải. Nếu thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ta cho đó là Phật. Nếu người nào không có đủ 32 tướng tốt, không có đủ 80 vẻ đẹp, thì người đó liệu có phải là Phật hay không? Cho nên Đức Thế Tôn nói là nếu đủ 32 chúng tốt, đủ 80 vẻ đẹp thì chứng minh thánh nhân cũng có đủ 32 chúng tốt. Xin lỗi nói chứng minh thánh nhân cho nó xa. Nếu Phật, nếu mà tôi vừa đời nói là do 32 chúng tốt và 80 vẻ đẹp, mình nhìn thấy đã như vậy đó, nhìn thấy đẹp như vậy đó, thì người đó gọi là Phật. Thì thiện tính tôi 33 chúng tốt. Thế giờ đừng bỏ 33, đủ 32 tướng tốt, đủ 80 vẻ đẹp. Như vậy, thiện tí này có phải là Phật hay không? À, cho nên, nếu anh có đừng có khởi nghĩ như thế này, nếu anh khởi nghĩ như thế này, Như Lai chẳng phải do 32 tướng tốt đó, mà đạt đến vô thượng chẳng đánh giá, thì ông nghĩ như vậy tính là sai. Mà ông nghĩ rằng 32 chứng tốt đó, 80 vẻ đẹp đó là Phật thì cũng là sai, là Như Lai thì cũng là sai. Đó là Như Lai thì là Như Lai là như thế nào? Đã kêu là Như Lai là bất sanh, là bất diệt, là bất khứ, là bất lai. Như vậy thì Như Lai tức là chỉ về bản thể của tất cả các pháp. Nhưng mà thông thường khi người ta hiện hữu rồi, thì ta chụp ngay lấy cái hiện hữu đó làm cái thực thể. Vì cái chỗ khởi niệm chính là hiểu niệm, khởi niệm chính là ảo niệm. Thế người ta chụp ngay cái ảo niệm đó làm tự ngã. Cho nên tôi mới phân biệt là lời nói đã hay, lời nói đã dở, tướng đã tốt, tướng kia là xấu. Như vậy thì qua cái tướng, qua âm thanh, thì ra tướng ra âm thanh, ta đã có sự thẩm định ra tướng, thẩm định ra âm thanh. Đó là sự thẩm định trong một pháp tướng hư vọng. Nếu ta đã thẩm định trong một pháp tướng hư vọng, thì duy cái bản thân của người thẩm định là vô minh. Tôi nhắc lại, ở đây có 12 cái là âm thanh và sắc tướng. Đó. Tôi biết rõ âm thanh là hư vọng, tôi biết rõ là sắc tướng là hư vọng. Nếu tôi đã có trí tuệ biết rõ âm thanh là hư vọng, tôi biết rõ là sắc tướng là hư vọng, là không có thực thể. Nhưng mà tôi lại ra âm thanh ra sắc tướng để tôi lại khẳng định là có hay không có. Nếu đây là không có thực thể, nếu nó không có thực thể, nếu đây là tánh không, thì vấn đề có hay không có thể đặt ra được hay sao? Tôi hỏi rằng, ra đến như không có hay là không có? Khi tôi bị nhắm mắt, tôi nhìn trong hư không có hoa đến, tôi hỏi các vị rằng hoa đến đó có hay là không có? Nếu nó có cũng không được, mà nếu nó không có cũng không được. Như vậy thực thể của nó là tánh không, ai rơi lọt vào phạm tù có và ai rơi lọt vào phạm tù không, kẻ nào rơi lọt vào hai con đường đó, kẻ đó là vô minh. Ai nói rằng thiện trí đương nói và ai nói rằng thiện trí không phải đương nói? Ai cho rằng tôi đương nói và ai cho rằng tôi đương nói? Cái tôi không đương nói đâu, cái mà tôi đương nói với các vị và cái là tôi không nói với các vị, hai cái đó đều là bình đẳng tánh không. Ai cho rằng tôi đương nói, ai cho rằng tôi không nói, rõ ràng hai cái phạm trù đó đã dài những người dài cái thể vô mình và cái thế vô mình. Bởi vì thực thể là tánh không, như vậy thực thể thiện trí có nói hay không, rồi thực thể thiện trí có đi ngồi đây hay không, rồi thực thể thì nó đã là tánh không, nó đã là hư vọng, nó lại là không chỗ nắm bắt, cho nên chút nữa đây ta sẽ bay đến mà quý vị không nắm bắt được. Do đó cho nên cái đó là cái mà gọi là dị nhược, dị sức chứa ngã, dị âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng chứa như là. Như là cái thể thanh tịnh, là cái thể vô tướng, là cái thể không nắm bắt. Mà bây giờ ta tu tên sức tướng để gọi là có, tu tên sức tướng để gọi là không, tu tên sức tướng là được vô thượng tính nhân giác. Tu tên sức tướng mà cho rằng không được vô thượng nhân giác thì rõ ràng chúng ta đã bị vào mê lộ, mê lộ đã mở ra hai cái đường, có và không. Đó là do thức khởi động. Mà khi đó là do thức khởi động thì chúng ta bị cái vòng thức của sanh tử liên hồi. Cho nên trong cái bộ mà Tây Du Ký Ngô Thừa Âm nó viết cái chỗ đó đó là lộn một vòng 18.000 dặm. Tức là nó vẫn nằm trong cái phạm trù của cái tầng và thức. Khi mà nằm trong phạm trù của cái tầng và thức đó thì đương nhiên cái vòng thức đó gọi là 18 giới. 18 giới đó người ta gọi là lộn một vòng 18.000 dặm. Bởi vì là nhảy ra bằng Tây Du Lai. Khi ta nhảy ra bằng Tây Như Lai thì bằng Tây Như Lai này là biểu trưng cho năm ngón tài sắc danh thực thì. Tài sắc danh thực thì, năm ngón này, cái ngón này là cao nhất, cái ngón này là ngón danh. Tài sắc danh thực thì, nếu tư tưởng của chúng ta còn đánh vào ngữ dục thì chúng ta thấy rõ ràng tài là tiền tài, sắc là nói chung là mọi thứ cảnh sắc, mọi thứ sắc chứ. Như vậy thì tài này gồm cái minh minh sắc trừ mã não sân hô sơn hà đại địa. Còn cái cảnh sắc này thì vô vàn. Tài sắc danh, danh sắc là cái ngôi vị ở trong cái xã hội mà tề thiên đại thánh đó là cái ngôi vị cao nhất. Xin lỗi mọi mọi từ ta không nói đến cái chữ, nếu tính người không nói cái chữ thượng đế rồi, cái tề thiên đại thánh là phải ngang bằng với thượng đế. Tại sao vậy? Tề đây là tề gia trị quốc bình thiên hạ, mà tề thiên tức là ta đã là sắp xếp tề gia trị quốc, tức là chúng ta đã sắp xếp, đã an bang, là tế thế. Như vậy tức là đại thánh mạnh thánh lớn, ẩn thánh lớn có quyền sắp xếp việc đời, ngoại sư thượng đế. Vậy mà nó hay lập cái hội bằng đài không chịu nào ta. Xin lỗi, lập cái hội bằng đài hội đủ thứ hết, nào là ngập hoàng thượng đế cũng có mời, về thái thượng lão quân cũng có mời, Lê Sơn Thánh Mẫu cũng có mời, Nam Cực Tiên Anh, Bắc Cực Tiên Anh, như là mẹ sanh mẹ độ, rồi mời luôn bà Đen, bà Đếm, bà Chiếu, bà Leo, vậy mà thượng trí không mời. Bây giờ con khỉ đậu mà ở trong vườn đào, con khỉ mà ở vườn đào mà lại tính ở trong vườn đào đại tiên nữa thì gọi như là mà ngày xin lỗi tỷ tỷ cũng không bằng nè.
bạc tỷ, có bạc tỷ tỷ cũng không bằng, núi núi cũng không bằng. Ta là tấm giường nào mà ta là con khỉ. Con khỉ nó thích ăn người. Con khỉ thì đương nhiên dập giường đào là nứt rồi. Mà là đào tiên nữa thì là tài, tài là sinh, số một, sách. Ở đây đâu có phải ở trên cảnh giới của thiên đình, ở trên cảnh giới của cõi trời, xin lỗi, đâu có phải là cái cảnh giới tầng tục như ở chúng ta. Không, ở trên đó là nghĩa là chỉ cần khởi tâm ý và lướt con mắt là đã thấy như là đã. Chứ không phải là như ở tầng tục này là muốn, nghĩa là coi như là coi như nó thuộc về đi vào cái chỗ mà gọi là dinh dục cái này khác cái nào không có. Ở đây phải là cái môi giới, rồi phải cái chạm hỏi, rồi phải cái lễ này, rồi lễ nọ, rồi mới phụ thề giao bái. Trong đó phải cần giao bái là liếc cho một cái là thôi. Giao bái giao đời vậy. Cho nên Ngô Thừa Ân mới ghi rõ, hồi đó Ngô Thừa Ân cũng có tên đó, nó ghi rõ là khi thiên đầm duyên xoay, lướt nhẹ hành nga, rớt xuống thành con heo đực. Cứ lướt nhẹ thôi, là đã thấy đủ rồi. Ở đây mình thì lướt qua thì không thấy gì, chứ còn tên thiên đình, tên lướt là xuyên suốt rồi. Chẳng lý trần gian những người ta rắc rối, trong đó khỏi rắc rối, biết ra là đủ. Cho nên gọi là tài sách, sách ở trong vườn đào, rồi nằm trong cây đào, ngủ trên cây đào, nhìn chị em thiên nữ hái đào. Trời ơi, đã ơi là đã. Hái đào rồi thì lại mang cái danh thiệt lớn, tài sách danh, danh. Tề thiên đại thánh danh thức, thật là ăn thì là ngủ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi xem tiên nữ hái đào. Lâu lâu thỉnh thoảng hỏi em có mạnh khỏe không, chứ vậy tiên nữ tới hái đào hỏi xin các em hái đào để làm gì ạ? Như là hai đào để mà lập cái hội bằng đào. Lập cái hội bằng đào thì có mời ai vậy? Mời ai ạ? À? Mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, mời Thái Thượng Lão Quân, mời Phật Tổ Như Lai, mời Quan Âm, mời Lê Sơn Thánh Mẫu, mời hết. Ta hỏi có một người, có tên tao không? Có không? Nhưng cũng có sai tụi em này, nhưng mà tụi em dò hết cái danh sách một từ trên chiên. Họ không thấy cái tên anh. Được rồi, kỳ này ta cho hội vậy luôn. Vậy là đúng thôi, bởi vì không mời ta vậy. Có vậy đến cái độ mà Ngọc Hoàng Thượng Đế phải chuông với Đức Bàn Tới rồi ta mới vậy. Nếu không nói với qua mời Phật Tổ Như Lai, mời Phật Tổ Như Lai mới đưa cái bàn tay này, nếu ngươi nhảy ra được bàn tay Như Lai thì ta mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về bên Tây Phương ở với ta. Còn cái ghế của Ngọc Hoàng sẽ truyền lại cho ngươi. Nhảy đi con. Bằng tay năm ngón đâm đưa, dễ ra mà nhảy đi. Tài sức danh thực thì tài sức danh đương tay đương lưu thành này cao nhất. Nói một văn, một muôn tấm dâm lên trước cái tình đỉnh cao nhất. Đây là ngọn nước cao nhất, ta phải ghi rõ là tề thiên đại thánh đã đến đây. Nhưng mà sợ lão Phật Tổ, nói rằng đến đứa nào nó viết vậy chứ mày đâu có đến đó là để ta có cái ta làm cái dấu ấn vô đây bằng cách là tìm cái ấn gì đâu, mình đâu có ấn gì đâu, chỉ còn có đặc sản, vậy ta thảy cái đặc sản vô đây. Thấy cái đặc sản ở đây thì đương nhiên là rõ ràng là coi như là cái thân bất tỉnh. Thấy rồi đương nhiên là phải khai ngấy rồi, mà khai ngấy là bất tỉnh. Thân này là thân bất tỉnh, đâm đưa trong tài sắc danh thực thì. Như vậy người đã ngu muội cho nên bị mê muội, gọi là mê muội, cho nên bị năm ngọn núi đè trên cổ người. Nó không dạy nó đè đầu rồi, để cái đầu người lắc, đè ngay cổ thôi. Mà trên đỉnh núi đây ta dán một cái bùa mê. Mê cái gì? Mê tiền tài, mê sắc đẹp, mê danh vọng, mê ăn uống, mê ngủ nghỉ. Nó giống như bùa mê thuốc lú, vô đó rồi lú luôn, mê luôn. Ai dễ dùm, chỉ có sư phụ mới dễ dùm được. Chừng nào con thoát được, 500 năm sau, 500 năm sau. Nhưng nếu con có được quy y tâm bảo thì ngươi sẽ rời khỏi năm quán dục đó, năm quán dục đó. Ngươi có thể tu hành được đắc đạo, rời bỏ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula nhân thiên. Do đó cho nên nhờ sư phụ lên tuốt tuốt trên đỉnh đầu của ngươi, trên đỉnh núi á, đỉnh núi đó là đỉnh đầu của ngươi, dở cái bùa mê ngay trên cái huyệt mà bách hội của ngươi này, dở ra. Nhưng mà xin lỗi sư phụ, là sư phụ phải tránh xa chứ, mà khi mà sư phụ dở ra mà con đung lên một cái là sư phụ cũng chết chắc luôn. Cho nên sư phụ vẽ ra rồi phải tránh xa rồi đứng nhìn cả như một tiếng sấm vang, dùng hết tất cả những cái tư tưởng tạp niệm để gọi là quy y tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nếu mà quy y tam bảo mà không có giới thì xin lỗi, cái lúc nói thì nó nghe nó hiểu vậy, nhưng mà sư phụ nói thêm một chút nữa là cái thuyết bản này không dễ dầu gì không đập trên đầu sư phụ. Cho nên ta phải niềm kim cô vô trên đầu lắm, để nó có giới luật của nhà Phật, giới luật ở Thiền Môn, giới luật của người Phật tử tại gia, phải có đầy đủ nguyên giới, phải kính Phật trọng tăng, không thì nó lấy thuyết bản nó đập như thường. Còn đơn giản đâu. Do đó cho nên mới thấy rõ rằng cái bản thể nó không nằm ở trong cái quy trình của lực tinh, lực tầng, lực thức, không nằm trong cái quy trình của 18 giới. Cái bản thể kia nó không nằm trong năm uẩn nào. Cái năm uẩn là sự hiện hữu quý vị của bản thể vô tướng. Năm uẩn là sự hiện hữu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là biểu trưng cho năm uẩn. Mà năm uẩn này là nói chung là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó là biểu tượng cho cái sắc uẩn. Nhưng trong sắc uẩn này hàm chứa tất cả thảo uẩn, rồi thì tướng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy thì trong năm uẩn tánh không này chứa trung nhiễm một mấy tầng, thật tê lý địa bất khả nhiễm đặc. Thế nên mà ở nơi chỗ vạn sự mong tung thì đương nhiên không khác nào mà Bồ Tát không hành. Ngồi đây là ta thể hiện, nụ cười của ta là thể hiện, cái khóc của ta là thị hiện, cái buồn của ta là thị hiện, chứ không phải vì nghiệp lực mà ta buồn, không phải vì nghiệp lực mà ta khóc. Ta cạo cái đầu là thị hiện, chứ không phải bị bò đá mà cạo đầu. Đây là thị hiện. Thị hiện ở nơi cõi ta bà, mà thị hiện tức là không có dính mắt. Thị hiện cũng không phải là 32 chứng tốt, cũng không phải là 80 vẻ đẹp, mà cũng không phải không có 32 chứng tốt, không phải có 80 vẻ đẹp. Bởi vì đã là thị hiện thì là tùy tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh nó cho rằng như vậy là đẹp, thì cả thị hiện đúng với tâm niệm của nó, đó là một vương. đó là vua thuốc. Cho nên ta dụng thân thánh này là món quân, nó là món thuốc nhiệm màu. Nếu chúng sanh đã nó cần hiện cái gì, chúng ta hiện ra cái cảnh giới đó. Nếu chúng sanh nó cần uống thuốc gì, thì ta hiện ngay ra cái món thuốc đó. Do đó sắc thân này là món thuốc nhiệm màu, đó là sắc thân vi diệu. Còn tất cả những hành vi tạo tác là phát xuất từ ma ha bát nhã ba la mật. Cho nên nói rằng nếu chúng ta không tu vào âm thanh thì cũng không được, nhưng mà nếu tu vào âm thanh thì cũng không được. Ở nơi đó là một sự vi diệu pháp, là một sự thể hiện để dẫn độ chúng sanh. Hôm nay chúng ta học tới đó.
Từ nay đến ngày mà chúng ta gần cái lễ Phật đản, gần cái ăn chư, thì tôi trao trả cái môn học này lại cho các vị, trả lại cho các vị. Tức là từ đó các vị là coi như mỗi vị đều đã hoàn thành thâm độ kim cang bát nhã ba la mật đa. Hôm trước nay thì tôi mượn, nhưng mà tới gần đó tôi trả, mỗi vị tôi đều trả một bộ. Tức là tôi mượn để tôi nói, nhưng mà tôi nói hết rồi tôi trả. Rồi các vị đừng có lo, khi mà tôi trả rồi thì nó trở thành cho các vị, thì các vị tha hồ xài, còn tạm thời thì tôi mượn tôi xài. Rồi tôi trả nợ đó, trả nợ, tôi trả mỗi gì vẫn nợ. Chừng nào mà cái ban lãnh đạo của lớp học mà nói rằng mong tôi khỏi thi, thì như vậy là quý vị không nợ tôi. Mà nói là ban lãnh đạo nói rằng phải thi môn này thì tôi vẫn trả về cho quý vị, nhưng mà quý vị luôn luôn vẫn nợ tôi. Nợ tôi một bài, đó là một bài thi. Đó thì bị ngắt rồi. Nhưng mà tôi đây, tôi đã ăn cho đến ngày mà nghỉ giai đoạn nghỉ của học kỳ, hay là nghỉ mà gọi là để mà chuẩn bị lễ Phật đản đó, thì đương nhiên tôi phải hoàn tất cái bộ này. Đó. Nhưng mà trong khi hoàn tất bộ này thì từ đây đến đó nó có một ý kiến gì sáng tạo thì cái đó tôi sẽ thông báo sau. Thí dụ tôi cho làm một cái tiểu luận, một cái đề cương về kim cang kinh chẳng hạn, độ vào khoảng chừng 20 trang mà tôi không có cần phải cho thi. Tôi lấy cái tiểu luận đó, tức là cái luận văn nhỏ đó, cái luận nhỏ đó, về cái đề cương đó, thì đương nhiên là lấy cái đó thì chăm, thì đương nhiên là khỏi thi, tức là thay vì tôi trả cho nhà trường bằng cái tiểu luận đó. Đó là do yêu cầu chung. Để xem cho quý vị như thích cái nào, thích món nào, thích thi, thì tôi khỏi cho làm như vậy. Còn nếu thích làm như vậy thì tôi cho làm khỏi thi. Nhưng mà bữa nay thì chưa nên quyết định gì, giờ phải suy nghĩ là nên làm gì. Nếu nên làm một cái đề cương, để tóm tắt về cái bộ, tóm tắt cái về bộ đà, gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, để cho mình tóm tắt lại, thì đương nhiên là coi như tôi sẽ đa số mà bà nữ thì tôi sẽ cho làm theo cái lối đó. Nhưng mà đa số muốn thi ngay tại lớp thì đương nhiên tôi chỉ cho một cái đề nhỏ thi ngay tại lớp. Còn nếu nhà trường nói rằng thầy đã dạy qua Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa
nó cũng chẳng có gì để thi, mà cũng chẳng có cái gì để làm. À, thì đúng với tinh thần là bát nhã là chẳng có gì, chẳng có chi. Có phải tinh thần bát nhã là chẳng có chi không? Cho nên cái người ngồi nói nghe, nó là bát nhã mà, bát nhã mà, bát nhã mà, tức là nó vừa cái nói sự nàng gặp một cái phút vô người cái tăng mà. Bát nhã mà. Khi mà mình nghe cái chữ nói à bát nhã mà, cái này coi như mình với cái tinh thần bát nhã mà, đục ngay cái bực vậy để cho nó khắc sâu cái chữ mà đó vô. Không, không cũng như cả.
Tức là cái buổi học hôm nay là cái buổi học tuần sau nữa thì chúng ta chấm dứt rồi. Mà cái thời gian, tới cái thời gian đó thì cũng gần tới ngày lễ, tức là đầu tháng 4 âm lịch, cái lần gần lễ Phật đản. Và lễ Phật đản thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghỉ một thời gian. Thì tôi tới đó chấm dứt là gì ạ? Nếu là chúng ta chỉ còn một hai tuần nữa thì cái bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này chúng ta kết thúc. Thì cái phần mà chúng ta muốn trình bày hôm nay đó là cái phần vô đoạn vô diệt. Này Tu Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ như thế này, nó là Như Lai chẳng do các tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng giác. Chớ khởi nghĩ như vậy, Như Lai không do các tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ như vậy, người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác mà nói các pháp đoạn diệt, chớ khởi nghĩ như vậy. Vì sao? Vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác đối với các pháp không nói tương đoạn diệt. Tức là cái phần này ý nghĩa ở trong kinh muốn nêu vấn đề gì? Tức là Đức Thế Tôn dạy Ngài Tu Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ rằng Như Lai chẳng do các tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng giác, ông chớ nghĩ như thế. Nếu ông khởi nghĩ rằng người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác ở nơi các pháp đoạn diệt, tức là người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác trên nói về các pháp đoạn diệt, và cũng không nên khởi ý niệm như vậy. Vì sao? Vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác đối với các pháp không nói tương đoạn diệt. Thì hôm bữa trước á, là chúng ta có học cái câu là nếu do sắc mà thấy ta, nếu do âm thanh mà cầu ta, thì người ấy hành tà đạo, nên chẳng thấy Như Lai. Như vậy thì nếu mà ta do 32 tướng mà mình cho đó là Phật, thì những người có đầy đủ 32 tướng thì tất cả đều là Phật hết hay là sao? Đó. Cho nên Tu Bồ Đề lúc đó mới bạch Đức Thế Tôn là theo như chỗ con hiểu, và qua cái ý nghĩa của Phật nói đó, thì không nên trú vào 32 tướng mà xem đó là Như Lai. Và lúc đó Như Lai mới nói bài kệ là: nếu do sắc thấy ta, nếu do âm thanh mà cầu ta, thì người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Nhưng Ngài lại giải tiếp rằng ông cứ nghĩ rằng không do 32 tướng